6. Hết chạy nhảy nha. Tôi nghĩ mãi mà không nhớ ra được một từ rất thông thái, thường được dùng để xác định tình trạng thương tật của tôi như hiện nay. Người ta gọi đó là gì nhỉ? À, phải rồi, nhớ ra rồi, què. Tóm lại, tôi thành con chó què. Điều an ủi duy nhất, những người thân của tôi đều nói rằng vết thương sẽ chóng lành thôi. Chỉ thỉnh thoảng tôi mới được đi ra ngoài để giải quyết nhu cầu vệ sinh. Thực ra không phải đi mà là lết. Giá mà các bạn biết được đi đứng khó khăn, khổ sở như thế nào với cái chân cứng đơ như chân gỗ. Chân đi cà nhắc, thỉnh thoảng đau quá, phải nằm xuống mà bò. Vậy mà tôi không khỏi tự giễu mình. Người ta câu cá săn chim, còn tôi nay lại có thêm nghề bắt mèo. Ha ha, nói cho chính xác hơn là nghề bắt miêu con. Tôi nghĩ ra một từ mới hay tuyệt, chỉ tiếc là không thể phát âm từ ấy bằng tiếng người. Ở trong nhà bà Anna, tôi còn có một thú vui nữa, đánh bạn với cái tivi. Thế rồi một tối nọ, tôi được xem một chương trình về giống chó Labrador. Hẳn các bạn đã đọc một số câu chuyện tôi kể ở cuốn sách trước về giống chó này, nhưng tôi cũng xin bổ sung một vài chi tiết thú vị. Các bạn biết đấy, về giống loài Labrador của mình, tôi có thể kể cả ngày. Nhưng những gì tôi nghe được trong chương trình TV hôm ấy quả là nằm ngoài trí tưởng tượng của con người. Chú ý cẩn thận nhé, nếu không bạn sẽ té lăn vì cười và té nhào vì kinh sợ. Các bạn biết không, người dẫn chương trình hôm ấy có nói đến một điều cực kỳ lạ lẫm. Tôi thậm chí không thể tin vào tai mình nữa. Thì ra có một giả thuyết cho rằng giống chó Labrador chúng tôi vốn là kết quả của sự giao phối giữa chó rừng thời thượng cổ với loài rái cá. Nghe vậy tôi cười sằng sặc. Dĩ nhiên là cái sự cười ấy thể hiện bằng tiếng tru khoái chí, cười đến mức suýt què thêm một chân nữa. Nhưng các học giả lại có cách lý giải riêng của mình. Họ nói rằng từ thời xa xửa xa xưa từng tồn tại những con chó được gọi là chó rái cá hay chó nước, có ngoại hình, màu sắc và tập tính sinh hoạt tương tự loài rái cá. Tôi không phản đối ý kiến cho rằng giống chó Labrador và môi trường nước có sự liên hệ mật thiết. Trong quá khứ, chó Labrador là giống chó được các thủy thủ, ngư dân Newfoundland và Bồ Đào Nha ưa chuộng nhất. Các bạn còn nhớ chứ? Tôi đã kể rằng họ thường mang theo vài con chó Labrador trên mỗi chuyến hải hành. Xin đừng nghĩ rằng họ mang chó theo là để bảo vệ thuyền bè. Tàu thuyền đánh cá và các ngư phủ thì có gì để mà bảo vệ? Chống cá mập hả? Không phải thế. Thời ấy, chúng tôi là những chiến sĩ cứu hộ xuất sắc. Nếu thuyền bè gặp nạn, chúng tôi ngậm đầu dây thừng bơi về phía bờ. Mọi người cứ thế mà lần theo. Bây giờ chắc các bạn đã hiểu tại sao tôi dám dũng cảm leo lên cái thang chết tiệt nọ. Vì rằng tôi không chỉ là thủy thủ, mà còn là chiến sĩ cứu hộ từ trong máu. Hãy nhớ lấy điều đó. Một điều thú vị rất đáng chú ý, chúng tôi không chỉ cứu người mà còn giúp người đánh cá. Đánh cá chứ không phải cầu cá nha. Chúng tôi từng tham gia kéo lưới cá với thổ dân Bắc Mỹ đó. Đó không phải là trò đùa nghịch mà chơi đâu. Mùa đông nước biển Đại Tây Dương lạnh kinh khủng, nhưng chúng tôi có bộ lông dày và lớp lông mao bên dưới không thấm nước nên giữ được thân nhiệt rất tốt. Không chỉ phụ kéo lưới trên thuyền, tổ tiên của tôi chứ không phải ai khác sẵn sàng lao xuống nước để lùa cá vào lưới và gỡ lưới. Không ai và không loài vật nào có thể thay thế chó Labrador trong những công việc như thế. Sau mỗi chuyến đánh bắt trở về bờ, chó Labrador còn phụ giúp các ngư phủ kéo cá về nhà. Thế đó. Xin trở lại với hiện tại, nhìn chung, trong khoảng vài thập niên gần đây, giống chó Labrador luôn đứng trong top 5 các giống chó phổ biến nhất trên thế giới. Các bạn có thể nghĩ rằng đó chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi chăng? Dĩ nhiên không phải thế. Trước tiên cần phải biết chúng tôi có khả năng làm được những công việc gì. Lấy nghề đi săn làm ví dụ, các bạn hãy tin đi, chó Labrador là phụ tá vô cùng đắc lực cho thợ săn. Hoạt động không mệt mỏi, đánh hơi theo dấu tài tình, hiểu và thực hiện các mệnh lệnh một cách nhanh chóng. Tóm lại, thuộc hàng xuất sắc trong các nòi chó săn. Chó Labrador có thể tìm kiếm chính xác không bao giờ sai vị trí con mồi bị bắn chết hoặc bị bắn rơi, cả ở trên cạn lẫn dưới nước. Các bạn cứ hỏi thử cánh thợ săn chuyên nghiệp xem, bấy nhiêu có phải đã là quá đủ hay không? Ngoài ra, chúng tôi còn có trực cảm tuyệt vời, sức chịu đựng dẻo dai, bền bỉ, đặc biệt là khả năng đánh hơi theo dấu máu con mồi dù đã khô sau mấy ngày. Tôi xin dẫn ra đây trích đoạn một lời nhận xét của các thợ săn lão luyện. Một điều không kém phần quan trọng là chó săn thuộc giống Labrador không bao giờ tỏ ra hoảng hốt giận dữ khi chẳng may bị mất liên lạc với chủ, vẫn miệt mài thực hiện công việc của mình theo mệnh lệnh mà chủ đã ban ra trước đó. Khi tha con mồi về cho chủ, chó Labrador ngậm nhẹ nhàng đến mức bạn không thể nhận thấy dấu răng trên thân thể con mồi. Trong khi đó, với những con chó săn thuộc giống khác, khi mồi được đưa về cho chủ thì dập nát gần như món thịt băm. Chó Labrador tham gia công việc săn bắn không phải do có bản năng hung hãn tự nhiên, mà do ý thức phục tùng người chủ. Thế đó, còn về chó dẫn đường thì người ta đã nói quá nhiều rồi. Nhưng tôi vẫn xin được bổ sung vài lời, vì chưa nói ra tôi chưa yên dạ. Chó Labrador chiếm gần 80% số chó dẫn đường trên toàn thế giới. Tại sao? Câu trả lời rất đơn giản, nhưng vô cùng hợp lý. Con người chỉ có thể trao thân gửi phận cho những giống vật đáng tin cậy nhất về tất cả mọi mặt. Xin đưa ra một minh chứng hùng hồn. Trong thảm họa ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, trong cơn hoảng loạn chung, có hai con chó dẫn đường đã bình tĩnh kéo được chủ của mình ra khỏi đống đổ nát của tòa tháp đôi và nhờ thế họ được cứu sống. Cả hai con chó dẫn đường này đều là chó Labrador. Tài năng cứu hộ của tôi, hẳn các bạn đã được chứng kiến qua vụ giải thoát miêu con ngớ ngẩn khỏi ngọn cây. Nhưng điều quan trọng nhất tôi xin nhắc lại, đó chính là chuyện chúng tôi, chó Labrador, có được sự cân bằng tâm lý đến tuyệt vời. Ngoài ra, nếu xét đến đặc tính trung thành và gắn bó với gia đình người chủ, nếu bạn có con nhỏ, đồng thời có nuôi chó Labrador, hãy vững tâm rằng con bạn sẽ được coi ngó và bảo vệ tối đa. Chúng tôi không đơn giản chỉ là thú cưng, mà còn là bạn bè, phụ tá của con người trong nhiều mặt của cuộc sống. Chẳng phải nói ngoa, chúng tôi luôn biết cách chiều theo ý muốn và luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của từng thành viên gia đình. Chúng tôi luôn nỗ lực làm hài lòng mọi người trong nhà. Dù đó là một người lớn, tính tình ưa cáu bẳn, hay là một đứa trẻ con quấy nghịch ích kỷ, một con mèo kiêu ngạo hay một con vẹt lắm mồm. Giống chó Labrador đứng đầu trong bảng phân cấp các giống chó, xét theo khả năng hiểu đúng và thực hiện chính xác một số lượng lớn nhất những câu lệnh của người. Những câu lệnh ngắn gọn khô khan của con người được chúng tôi chuyển hóa thành ngôn ngữ thuộc cấp độ giao tiếp. Chẳng hạn, từ khi còn là chú cún con, tôi đã hiểu các câu lệnh đến đây, đi lại đây nào đều có chung một nghĩa. Tất cả những con chó thuộc giống Labrador đều rất dễ huấn luyện. Điều quan trọng là bạn hãy giải thích cho chó Labrador biết bạn cần gì. trong bất cứ tình huống, hoàn cảnh nào cũng không nên dọa nạt, ép buộc chúng. Hãy thể hiện sự bình tĩnh, tế nhị, đồng cảm. Chắc chắn con chó Labrador của bạn sẽ đáp lại bằng sự vâng lời, tính kỷ luật và lòng trung thành tuyệt đối. 7. Tôi thật vô cùng sung sướng khi được kể về những phẩm chất tốt đẹp khó bì của giống chó Labrador. Nhưng thôi, bay mãi trên mây xanh rồi cũng có lúc phải đáp xuống mặt đất. Khối người chẳng thiết gì biết đến những đặc tính quý báu ấy của chó Labrador. Dù có là vua của loài bò đi nữa, thì cũng chỉ đáng giá vài tạ thịt mà thôi. Bây giờ, xin mời các bạn nghe tiếp câu chuyện của đời tôi. Một lần, tôi và bà Polina lọt vào tầng hầm bỏ hoang của một tòa nhà 5 tầng cũ kỹ. Không phải là tôi tự ý dắt bà ấy xuống đó, mà chính bà ấy yêu cầu tôi dẫn đường xuống cái tầng hầm chết tiệt ấy. Tôi đoán ra ngay, bạn bè của bà ấy đang tổ chức nhậu hợp tác xã ở dưới đó. Quả nhiên, khi vừa xuống đến nơi, tôi nhìn thấy trên trần có một bóng đèn tròn vàng vọt. Ngay chính giữa căn hầm có một cái thùng rỗng lật úp. Trên đó có mấy chai rượu với các loại mồi nhậu bình dân, cá ướp muối, đồ hộp, cà chua, dưa chuột và mấy thứ linh tinh khác. Chỉ có một cái ly cho tất cả mọi người. Cuộc nhậu vừa mới bắt đầu. Tôi nhìn bà Polina Fuchevna và nghĩ, bà già ơi, nốc vừa vừa thôi, chứ nếu xảy ra chuyện, tôi không kéo nổi bà lên khỏi cái bon ke này đâu. Nhưng bà ấy tỏ ra chẳng kém cạnh gì cánh mày râu. Bà ấy đẩy vào hết ly này đến ly khác, cứ gọi là tì tì. Sau vài tua rượu, bắt đầu đến màn ca hát của những con người chết choáng hơi men. Dĩ nhiên, chẳng bè chẳng phách gì cả, mạnh ai nấy rống. Lắm khi có đến 3 bài hát khác nhau được diễn ca trong cùng một lúc. Đầu tôi nhức điên vì cái dàn đồng ca hỗn tạp ấy. Nhưng biết làm sao được, đành nằm xuống bên cạnh bà Polina, cố gắng chợp mắt một chút vậy. Bây giờ mới bắt đầu tấn tuồng hay ho nhất. Đột nhiên, một gã bợm, râu ria xồm xoàm đứng phát dậy nói với bà Polina Fuchevna. Nè, bà Polina, nói cho tôi nghe coi. Tại sao mà bà phải tha cái con chó chết tiệt này theo bên mình mọi lúc mọi nơi như thế hả? Bà là... Sao lại tại sao, tại sao? Một người đàn ông ngắt lời. Đó là chó dẫn đường. Nè, tôi không có hỏi ông mà ngang. Gã râu xồm nổi cáu, đừng có ngắt lời. Bà Polina, sao? Trước đây bà vẫn đi lại được với cây gậy mà không sao hết. Vậy mà bây giờ lại cần đến chó. Để làm cái quái gì? Bà Polina Fuchevna húng hắng ho, lẩm bẩm điều gì đó rồi nói to. Mặt mớ gì tới ông? Nó làm phiền gì ông hả? Hay là nó xơi mất mồi nhậu của ông? Ông cần cái gì? Ồ, không... Nó chẳng làm phiền gì tới tôi hết á. Gã râu xòm sượng sùng. Thì hỏi cho biết vậy thôi. Bà cần nó để làm cái gì? Tự gánh lấy phiền toái vào mình. Nào là phải cho ăn, cho uống, rồi tắm táp chăm sóc. Ôi thôi, đủ thứ chuyện. Ông khỏi lo đi. Bà Polina phẩy tay. Mọi chuyện bình thường, tôi gánh được. Tôi nghĩ bụng, ái chà, bà Polina Fuchevna, bà xạo vừa vừa chứ. Bà gánh, rất tồi. Nhưng việc gì đến lão kia ha? Hắn khơi mào câu chuyện kỳ quặc này ra để làm gì? Thật chẳng ra làm sao cả. và tôi đã không lầm. Nạp thêm một tua chất cồn vào người, gã râu xòm đứng dậy nói to.
Bà Polina, bán cho tôi con chó đực của bà đi.
Ông sao vậy hả, ông Grigori? Ông mới bị té giếng hả?
Bà Polina cười mỉa. Bà già khá thật, tôi thoáng nghĩ, nhưng rồi lại phải thất vọng ngay lập tức.
Đó không phải là chó của tôi.
Bà Polina nói gọn lõn.
Sao lại không phải chó của bà?
Lão Grigori suýt nghẹn vì bị bất ngờ.
Vậy nó là của ai? Bà suốt ngày đi chơi rồng với nó mà.
Đột vô lại, ăn với chả nói. Chơi rồng, gớm thật.
Hắn thấy người khác suốt ngày chỉ chơi rồng. Tôi mà đeo cái băng đai của tôi vào cho ông, để rồi xem ông chơi rồng như thế nào.
Nó hiện đang phục vụ tôi. He, nghĩa là nó dẫn đường cho tôi. Tránh vũng nước nè, tránh cột đèn nè, tránh mấy bức tường nè, tránh đủ thứ.
Bà già ngà ngà say rượu, vừa nấc cục vừa giải thích.
Ông hiểu chứ? Không hiểu được.
Ông Grigori lắc lắc cái đầu.
Tôi chỉ hiểu là nó phục dịch.
Thật bực khi nghe người ta bàn luận về mình như thế. Tôi phục dịch, cứ làm như tôi là bồi bàn không bằng.
Bây giờ tôi hỏi nè.
Gã râu xòm tiếp tục.
Còn chó này là của ai? Ai là chủ của nó? Không phải bà, vậy thì ai?
À, tôi đó. Bà Polina khẳng định.
Chẳng phải tôi thì còn ai vô đây nữa?
Nè, cái bà già này ngoắt ngoéo vừa thôi ngang. Lão Grigori bực mình.
Khi thì nói nó không phải của tôi. Lúc thì nói nó là của tôi.
Bà sao vậy?
Rốt cuộc là con chó này của ai? Nói mau.
Làm gì mà ông dám quát tôi dữ vậy hả?
Bà Polina vặt lại.
Mắc mớ gì mà ông phải làm ầm lên như vậy, liệu hồn đó. Tôi mà ra lệnh một tiếng thôi là treason, sẽ xé ông ra làm trăm mảnh á.
Ông có biết nó hung dữ đến cỡ nào không? Đừng thấy nó nằm im ỉm như vậy mà tưởng nó hèn à ngang. Nó có thể xả thịt ông chỉ trong nháy mắt thôi đó.
Ôi thôi, thôi đi bà Polina Fuchevna ơi, ai lại nói như thế về một con chó dẫn đường bao giờ?
Thôi, đừng có mà bốc phét. Lão Grigori trề môi. Tôi còn lạ gì giống chó Labrador? Chúng hiền chứ không hung dữ đến thế đâu.
Hiền thì cũng tùy lúc, tùy nơi, tùy thời, tùy thế.
Bà Polina vên mặt lên.
Mới đây, Treason đã cho gã quét sân ở khu vực nhà tôi, phải đi nhà thương cấp cứu đó.
Má ơi, sao bà ấy dám bịa đặt trắng trợn đến như vậy hả trời?
Vì chuyện gì mà thằng cha ấy bị nó cho no đòn đến như vậy?
Một bạn nhậu của bà Polina nãy giờ ngồi im bây giờ lên tiếng hỏi.
Vì cái tội thô lỗ.
Bà Polina đáp tỉnh bơ.
Nghĩa là sao?
Nghĩa là như vậy nè.
Bà Polina búng lưỡi một tiếng thật giòn. Tôi đã cảnh cáo rồi, nhưng hắn không chịu nghe, không chịu hiểu. Cứ vô từ chửi mắng tôi. Tôi bèn ra lệnh, treason, ra đòn. Thế là xong. Bây giờ thì nằm trong bệnh viện á. Tha hồ mà chửi mà mắng.
Ông không tin hả?
Cứ đi hỏi ông Nikolai đi. Ổng là hàng xóm của gã quét sân đó.
Ông Nikolai nãy giờ nằm dài ngủ gục bên cạnh cái thùng, nghe đến tên mình, bỗng giật mình nhổm dậy ngơ ngác hỏi.
Gì vậy? Có chuyện gì?
Mọi người cười lăn, ông Grigori hỏi.
Ê, Nikolai, có đúng là gã quét sân hàng xóm nhà ông phải đi bệnh viện cấp cứu không?
À, đúng vậy.
Ông Nikolai dụi mắt gật đầu.
Mà sao? Mấy anh định gọi lão tới đây hả? nhưng mà lão ta không biết uống đâu, hình như lão bị... Có điên mà gọi lão đến hả? Ông Gregory cắt ngang, kể nghe coi, nó quất lão ấy dữ lắm hả?
Đúng vậy, quất tới nơi tới chốn luôn à.
Tôi chẳng hiểu gì cả, bà Polina Fuchevna đã bàn tính trước với ông Nikolai rồi hay sao vậy? Nó dối trơn tru, cứ gọi là như bôi mỡ. Làm vậy để làm gì? Chỉ tổ người ta sẽ coi tôi là đồ khát máu. Thật lạ lùng ghê.
Thế mới gọi là chó.
Ông Grigory huýt gió một tiếng dài, vừa như thán phục, vừa như kinh ngạc.
Hóa ra, nó cũng nguy hiểm ghê đó chứ.
Ô không phải thế. Ông Nikolai phẩy tay.
Nó mà nguy hiểm mẹ gì. Chẳng qua lão Ignatich quen thói hồ đồ của dân quét rác, cứ sấn tới làm càn. Bởi vậy mới phải lãnh đòn ngay vào mõm.
Ôi trời ơi! Ông Grigory há hốc mồm kinh ngạc.
Nó còn biết chơi ngay vào mõm người ta hả?
Tất nhiên rồi. Ông Nikolai khẳng định, máu me đầy mặt luôn.
Trời ơi! Họ nói về ai vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Mặt, mõm, với lại máu me gì ở đây?
Sao không xích cổ nó lại?
Ông Grigory giận dữ nói,
cứ để nó đi lại tự do ngoài đường như vậy mà được hả?
Thì nó cũng hiền thôi, chẳng qua là...
Ông Nikolai cười cười, hiền cái con khỉ khô.
Ông Grigory ngắt lời, đồ thú dữ như vậy mà nó là hiền.
Ôi trời, ai mà chẳng có lúc thế này thế khác.
Ông Nikolai phẩy tay, một khi đã có chén vào, nó là thế đó. Chớ có rót cho nó đến ly thứ ba.
Sao? Nó còn biết uống rượu nữa hả?
Ông Grigory trợn tròn mắt.
Thì cũng có uống á chứ.
Ông Nikolai gật gù.
Chút đỉnh thôi, không nhiều. Nó biết tửu lượng của mình kém. Thường là không quá ba ly. Nhưng thỉnh thoảng cũng bốc lên. Rồi vượt định mức.
Ông Grigory nhìn tôi với một tinh thần cảnh giác cao độ và hỏi,
vậy hôm nay nó đã có ly nào chưa?
Có lẽ họ đang, ông nói gà, bà nói vịt, mỗi người nói về một chuyện khác nhau mà cứ tưởng là chung một đề tài.
Làm gì có, ông Nikolai nói, hôm nay nó trong sáng như gương.
Các vị lạ thật đó, ông Grigory lắc lư cái đầu,
phải mà là tôi thì tôi đã đeo cho nó cái rọ mõm, phòng xa vẫn hơn.
Nè, ăn nói kiểu gì thế hả Grigory?
Ông Nikolai hất mặt hỏi, ông có điên không? Tốt hơn hết, ông hãy đeo cho mình cái rọ mõm.
Tại sao? Tại sao tôi phải đeo rọ mõm chứ? Tôi đây không bao giờ cắn người ta đâu nha.
Sao mà, chán ông như vậy, tôi đã giải thích rồi, mọi chuyện chẳng qua do cái sự say nó hành người ta mà thôi.
Vậy tại sao các ông lại chuốc rượu cho con chó ấy làm gì?
Ông Grigory cầu nhau.
Nè nè, ông làm sao vậy hả?
Ông Nikolai chỉ tay vào mặt ông Grigory.
Liệu mà ăn nói cho đàng hoàng à nghe, dù sao nó cũng là bạn tôi.
À, có nghĩa ông là chủ nó hả? Như vậy, hóa ra ông cho bà Polina thuê nó.
Ông sao vậy hả? Grigory, hôm nay tôi không làm sao hiểu nổi ông đó. Ở đâu ra cái lề thói chủ nô như vậy hả? Ông chủ với lại cho thuê, điên rồi hả?
Thì tôi chỉ đơn giản muốn biết ai là chủ của nó thôi. Lề thói chủ nô gì ở đây?
Vậy ai là chủ của ông?
Ông Nikolai cau mày giận dữ, dùng đứng dậy, hai tay siết chặt nắm đấm.
Thôi đi các ông ơi!
Một người đàn ông trẻ tuổi hơn đứng ra can, xuống tay với nhau thì được ích lợi gì, hay ho gì, chuyện đánh nhau chứ hả?
Im đi!
Ông Nikolai gầm lên rồi nghiến răng ken két.
Thôi đủ rồi ông bạn!
Ông Grigory phẩy tay.
Bình tĩnh đi, bây giờ chúng ta thay đĩa được rồi đó, quỷ thà mà bắt cái con chó ấy đi.
Nè, Grigory, tao cảnh cáo mày đó!
Ông Nikolai sừng sộ.
Mày mà gọi nó là chó một lần nữa thì tao cho mày vô nhà thương nằm với lão quét rác Ignatius luôn đó, hiểu chưa? Nè mấy ông, bữa nay điên hết rồi hả? Ông Grigory lào bào, bây giờ lại muốn tôi gọi nó bằng cả tên họ đầy đủ chắc. Không nhất thiết phải gọi tên họ đầy đủ. Ông Nikolai nấc cục một tiếng rồi nói tiếp. Đến tôi đây cũng không biết phụ danh của nó, cứ gọi tên là được rồi. Bà Polina, nó tên gì vậy? Hồi nãy bà có nhắc đến tên nó mà tôi quên mất rồi. Cái gì hả? Bà Polina Fuchevna choàng tỉnh dậy. Tôi hỏi nó tên gì? Ông Grigory gằn giọng. Treason. Bà lão trả lời. Ai? Ông Nikolai ngạc nhiên hỏi. Thì con chó của tôi chứ còn ai? Bà Polina Fuchevna trả lời. Con chó của bà thì liên quan cái quái gì ở đây chứ hả? Ông Nikolai sửng sốt. Sao lại không liên quan? Ông Grigory nhõm dậy. Vậy hồi nãy giờ ông nói tới ai vậy? À, tôi nói về thằng cha Vasily Vudalak, bạn tôi. Vudalak là thằng cha quái quỷ nào? Hồi nãy giờ tôi hỏi ông về con chó Labrador dẫn đường của bà Polina, hiểu chưa? Không gian tầng hầm rơi vào im lặng mất một phút, rồi vỡ òa ra vì những tiếng cười vang dội. Mọi người ngã nghiêng ra mà cười, cười lăn cười lóc, cười long trời lỡ đất, đến nỗi cái thùng rung lên bần bật, mồi nhậu rơi cả xuống đất. Trong khi mọi người đang rủ rượi cười, tôi tranh thủ nhặt lấy một con cá muối vừa lăn đến bên chân, xơi lót dạ. Kiểu gì thì cái đám người say khướt này cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc cho tôi ăn một miếng nào. Cười chán, đám người ấy lại bắt tay vào tua rượu tiếp theo, nhưng chợt nhận ra rằng rượu đã cạn gần tận đáy. Ai đó đề nghị giải tán, đại ý là hết tiền mua rượu tăng cường rồi, mà ngồi suông dưới cái tầng hầm ẩm thấp này thì chán chết. Nhưng đúng lúc đó, ông Grigory lập tức trở lại đề tài mua bán chó. Ông ấy quả là một dạng đặc trưng của dân buôn nô lệ, đúng như ông Nikolai nhận xét. Các vị nghe đây, ông Grigory la to, tôi có một đề xuất tuyệt vời. Các vị có muốn uống nữa hay không? Muốn, muốn, chúng tôi không từ chối. Cả hội đồng thanh gào lên. Vậy thì hãy thuyết phục bà Polina. Ông Grigory nói, nếu mua được con chó của bà ấy, tôi sẽ chịu tiền rượu cho các vị uống tiếp hôm nay. Tôi thực lòng tin rằng bà Polina Fuchevna sẽ nổi đóa mà thét lên rằng bà ấy không bao giờ làm cái trò hèn mạt là bán đi người bạn đường trung thành chung thủy của mình, hay bà ấy sẽ thuyết giảng một điều gì đó đại loại như vậy. Thế nhưng tôi lại bị một phen thất vọng. Vậy ông định trả bao nhiêu? Bà già hỏi tỉnh bơ. Hàng của bà ra giá đi chứ. Ông Grigory nói. 30.000 đó. Bà già nói, mặt lạnh như băng. Hả? Cái gì? Ông Grigory như không tin vào tai mình. Một con chó ghẻ mà đòi tới 30.000 rúp, tương đương cả ngàn đô la. Bà có khùng không? Tôi không biết bà Polina Fuchevna có bị khùng gì không. Có thể bà ấy chỉ nói đùa chăng, nhưng chỉ vì cái từ chó ghẻ thôi, tôi sẵn sàng đớp ông hai nhát đó, ông Grigory à. Tôi nghĩ bụng, thằng cha Grigory này quả là thứ người không ưa nổi. Chính ông mới là chó ghẻ, bà già ngoan cường đáp trả. Còn Treason của tôi á hả, là một con chó có học. Nó là chó dẫn đường hẳn hoi. Nó được giao cho tôi hoàn toàn miễn phí, nhưng giá trị của nó cao hơn cả một chiếc xe hơi đời mới đó. Tôi nói cho mà biết, hiểu chưa? Ôi trời, ở ngoài chợ chim với 30.000, tôi mua được đến 7 con chó dẫn đường như vậy. Ờ, thì cứ ra đó mà mua đi. Bà Polina Fuchevna cười mỉa. Chuyện gì phải bám lấy tôi như vậy? Thôi, 20.000 đi. Ông Grigory gạ rồi nói, tôi bù thêm một lít. Cả gian hầm
lại chìm vào im lặng. Mọi người nín thở theo dõi diễn tiến của cuộc mặc cả.
Không được. Lát sau bà Polina lên tiếng. 25.000 đó.
Trời ơi, bà ấy muốn bán tôi cho ông Grigory thật sao? Thế rồi, nhà trường thì sao? Bà ấy sẽ ăn nói làm sao với nhà trường? Nào, giải thích đi. Tristan đã biến đi đâu mất rồi? Mẹ già kính quý ơi, hãy nghĩ cho kỹ đi chứ.
Nè nè nè, đừng có keo kiệt nữa.
Mọi người nhao nhao nhắm vào ông Grigory. Nó là một con chó quý, như vậy là đáng đồng tiền lắm rồi.
20.000 thôi.
Ông Grigory vẫn cố giữ lập trường của mình.
Tôi không trả hơn đâu, tôi hết tiền rồi. Không có gì đâu nữa để mà trả cao hơn.
Vậy thì làm thủ tục vay tín dụng.
Ông Nikolai khuyên, vay tín dụng cho chết hả?
Ông Grigory lắc đầu, tôi đang nợ tín dụng đầm đìa đây nè. Vợ tôi mới mua cái tivi màn hình tinh thể lỏng, phải trả góp cả năm nữa mới hết đó.
Gì chứ 20.000 thì tôi không bán.
Bà Polina nói dứt khoát.
Polina!
Ông Nikolai xen vào phân xử,
giá đó được rồi, bán đi. Ổng còn bù thêm 1 lít nữa mà.
Không, tôi nói không là không.
Bà Polina Fuchevna dứt điểm.
Ồ, chắc bà ấy chỉ định đùa cho vui thôi. Tôi nghĩ bụng, chắc chắn bà ấy không bao giờ thực sự muốn bán. Ở đây đâu phải cửa hàng thú cảnh hay chợ chim, chợ chó gì chứ.
Bây giờ như vậy, ông Grigory xuống nước, 20.000 cộng với 2 lít rượu vodka, chịu chưa?
Cả hội nhao nhao đồng tình với sáng kiến hòa bình nọ, kiểu như là có thế chứ. Ai đó còn thì thào, 2 lít, chứ đâu phải chuyện giỡn chơi.
2,5 lít.
Bà Polina phán, 2 lít uống ở đây, tôi mang về 1 chai nửa lít. Ngày mai em gái ruột của tôi đến thăm, có cái mà đãi.
Ừ, đồng ý.
Ông Grigory phẩy tay, vậy là xong rồi nha.
Ừ, xong.
Bà Polina Fuchevna gật đầu.
Thế đấy, bà già này trả ơn tôi như thế đấy, bán tôi dễ dàng, như bán con gấu nhồi bông đồ chơi Trung Quốc. Thằng ôi, quả là cuộc đời chó má, quãng đời sắp tới của tôi rồi sẽ ra sao đây?
Những chuyện xảy ra tiếp theo ở dưới tầng hầm, tôi sẽ không kể chi tiết, dễ sợ lắm. Nhưng tôi xin nói ngay, tôi vẫn được ở lại cùng bà Polina Fuchevna. Số rượu vodka mà ông Grigory mang tới bị cả hội hủy diệt toàn bộ. Xin đừng nghĩ rằng bằng hành động ấy họ tuyên chiến với nạn nghiện rượu. Tất nhiên không phải thế. Tôi nói hủy diệt ở đây có nghĩa là uống ráo. Sau đó mọi người lăn ra sàn bê tông ngủ ráo trọi. Thức dậy họ cãi nhau, chửi nhau, nện nhau một hồi rồi giải tán. Ai về nhà nấy. Tôi cứ chắc mẩm rằng bà Polina Fuchevna đã quên bén vụ thỏa thuận giữa bà ấy với ông Grigory. Nhưng tôi nhầm. Bà ấy ranh ma ra phết. Trên đường về, bà ấy luôn miệng lẩm bẩm.
Hơ, động chút là hở trò, mua mua, bán bán. Làm như dễ lừa gạt mụ già, mù lòa này lắm. Đột vô lại, đúng là quân nghiện ngập chết tiệt.